dạy cho tất cả tín đồ về nhà, ai về nhà nấy đều phải trì tụng Kinh Kim Cương. Do vì như vậy mà Huệ Năng nghe được Kinh Kim Cương, mà hỏi rằng kinh này từ đâu? Chủ nhà nói kinh này, tôi là đệ tử của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở trên Đông Sơn Tự, núi Hoàng Mai, dạy cho chúng tôi phải trì tụng kinh này. Ngài bảo nếu vậy thì tôi có thể đến gặp vị hòa thượng đó không? Mấy người này nói mà được chưa? Giúp tiền cho ngài lên đường đi, Huệ Năng. Như vậy thì chính Ngũ Tổ cũng dạy tụng kinh, chính Lục Tổ cũng dạy tụng kinh, chứ đâu phải rằng là thiền là không tụng kinh. Hồi nào, sách nào nói, tổ sư nào nói, tôi chưa tìm ra. Nhưng mà yếu tố tụng kinh tôi tìm ra. Và ngược lại, sau này nói ngồi thiền là không tụng kinh mà chỉ ngồi thiền thôi, thì xin nữa, Nam Nhạc Hoài Nhượng bác Mã Tổ Đạo Nhất về chuyện ngồi thiền. Nói ngồi thiền thành Phật. Mã Tổ Đạo Nhất ngồi thiền, Nam Nhạc Hoài Nhượng ra mài gạch. Tối ngày mài kẹt kẹt kẹt. Mã Tổ ngày đầu không cần, ngày hai không cần, ngày ba hơi thắc mắc, ngày tư thắc mắc chịu không nổi, ngày năm buột miệng hỏi. Mà chứ ông làm gì ngày nào cũng ra đây ông mài gạch, mà ông thấy tọa thiền, không thấy tụng niệm gì cứ ra mài gạch. Nam Nhạc Hoài Nhượng nói là tôi mài gạch để làm gương. Mã Tổ bật cười, nó mài gạch sao thành gương đó. Hoài Nhượng chụp lấy nói, cũng vậy, ngồi thiền sao thành Phật được. Phật đâu phải là ngồi, thành ra không do ngồi mà thành. Phật không phải là ngồi, thành ra đâu có thể mà nào mà do ngồi mà thành được, vân vân. Đó. Rồi Huyền Giác, rồi bị Huyền Sách bác. Huyền Sách là cao đồ của ngài Huệ Năng, nói chuyện với ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, là một nhà thiên thai Giáo Quan Tông uyên bác vô cùng. Vĩnh Gia Huyền Giác tham thiền, Huyền Sách nói rằng thầy tôi, tức là ngài Huệ Năng, dạy rằng thiền định á, là đi đứng nằm ngồi gì đều thiền định, còn nếu mà chỉ ngồi thôi á mới định, thì khi đứng lên hay là khi cử động, khi xả thiền nó thì hết định, thì khi ngồi nó tập trung gọi là định sinh, thì khi mà xả cái ngồi, xả cái tướng nó, xả mọi cái hành động nó gọi là định diệt. Nếu mà nếu đã là định sinh diệt thì sẽ phát sinh ra huệ sinh diệt, chứ không phải là định vô sinh diệt, sinh ra huệ vô sinh diệt. Định vô sinh diệt tức là thường định, định sinh diệt là nhất thời định, thì không gọi là đại định được, không gọi là chính tâm muội được. Huyền Giác nghe như vậy mà muốn lên gặp Huệ Năng. Mà ngài Huyền Giác lên gặp Huệ Năng chỉ một đêm, giác ngộ về lý vô sinh và từ giã trở về liền lập tức. Và sau khi trở về thì thay đổi, tức là trở thành thiền tông và làm bài ca chứng đạo. Làm bài ca chứng đạo, trong đó xác nhận lập trường của mình mà giác ngộ là nhờ đến Tào Khê. Cho nên vì như vậy, đó là đời nhà Đường, và trải qua cho đến đời nhà Tống, nhà Nguyên, thì bắt đầu có sự tranh luận về ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Đó. Là Vĩnh Gia Huyền Giác là thiên thai hay là thiền? Và những nhà học giả của thiên thai đương thời, tức là vào thời Tống, thời Nguyên, đại đa số đà kích Huyền Giác trầm trọng. Đà kích cái tác phẩm chứng đạo ca và đà kích cả Huyền Giác nữa. Là cho rằng là ngài Huyền Giác không có chung thủy với thiên thai Tông, mà sau này quay lại tự nhận mình là môn đồ của Tào Khê, tức là theo thiền, theo thiền tổ sư thiền của Huệ Năng. Thì mình biết là Huyền Giác bị bác ngồi thiền, Mã Tổ Đạo Nhất bị bác ngồi thiền, mà sau khi bị bác như vậy thì cả hai đó đều thành bậc tổ sư. Mã Tổ Đạo Nhất trở thành một nhân vật mà ngay khi Huệ Năng chưa bao giờ thấy mặt Mã Tổ, nhưng mà từ khi mà ngài Hoài Nhượng tới y chỉ với Huệ Năng học đạo, thì Huệ Năng nhìn thấy Hoài Nhượng biết là tay này là tay căn khí vô cùng. Mà về sau Huệ Năng dự ngôn một điều, tức là tiên đoán, nó nói sau này ở dưới chân ông đó, Nhữ Túc Hạ đó, là có một con tuấn mã. Con tuấn mã này đạp sát thiên hạ nhân. Ai cũng nghĩ rằng không ai hiểu cái lời tiên đoán hết thì nghĩ rằng là bộ Hoài Nhượng sau này cưỡi ngựa. Đó. Nhưng mà về sau này ngài Hoài Nhượng độ được Mã Tổ đạo nhất, Mã Tổ đó chính là con ngựa, mã, họ Mã. Đó. Mã đó đạp sát thiên hạ nhân. Rồi Mã Tổ trở thành một thiền sư lừng lẫy vô cùng, mà bắt đầu sinh ra, phát sinh ra cái kiểu cách là đạp đánh, nhưng mà ít ít thôi, cho đến về sau càng ngày càng phát triển tinh thần đó. Đó. Tức là có thể đạp đánh cái người hỏi mà người hỏi giác ngộ. Mã Tổ. Đó. Mã Tổ là thầy của ai? Mã Tổ là thầy của toàn thiền sư danh tiếng như là ngài Bách Trượng Hoài Hải, đó, ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Và Bách Trượng á, ngài Bách Trượng đó là thầy của ngài Quy Sơn Linh Hậu. Tức là sư ông của Lâm Tế, là thầy của Hoàng Bá, Hoàng Bá là thầy của Lâm Tế. Lâm Tế là tổ của không những thiền tông dòng Lâm Tế ở bên Trung Quốc mà còn là tác động tới Việt Nam. Tức là Việt Nam này dòng Lâm Tế Tông cũng rất là nhiều. Theo Lâm Tế Tông á, thì đó mình biết là ngay Mã Tổ, ngay Vĩnh Gia Huyền Giác là hai đại thiền sư. Vĩnh Gia Huyền Giác có thể nói là sư thúc của Mã Tổ. Đó. Mà đều bị bác cái sự ngồi thiền. Thành ra nếu mà nhìn cho kỹ trong tổ sư thiền, ngồi thiền bị bác nhưng mà tụng kinh chưa bị bác. Còn vấn đề mà Văn Viễn lễ Phật mà bị Triệu Châu đập một cậy á, mà hỏi ông làm gì vậy? Bảo con đang lễ Phật. Ông lễ Phật làm gì? Nói là con lễ Phật bởi vì lễ Phật không phải là một chuyện tốt sao? Nó đã đành là một chuyện tốt. Thế nhưng chẳng bằng không. Hào sự bất như vô, nguyên văn của chữ Hán. Hào sự là chuyện tốt thiệt, nhưng mà bất như là chẳng bằng. Vô là không có. Tại sao? Tại sao ngài nói là hết phiền não để làm gì? Khi mà ông đệ tử hỏi là Phật vì ai phiền não? Ngài nói vì chúng sinh. Làm thế nào để hết phiền não? Hết phiền não để làm gì? Muốn hết phiền não thì ngồi hết phiền não để làm gì? Lễ Phật là chuyện tốt thì ngài bảo chuyện tốt, tuy là chuyện tốt thiệt đấy, nhưng mà chẳng bằng là không. Thì mình cứ thử tư duy. Ban đầu thấy khó, nhưng mà dần dà thì sau này thì nếu mà mình cứ tư duy vài tăng thì về sau này thì cái gì mình cũng có thể thấy được một chút manh mối, thấy chút được ánh sáng. Tại sao ngài nói như vậy? Mấy khi mình hiểu ra thì mình mới thấy được cái giáo lý đó. Đã. Mà tôi cũng có thể manh nước trước. Tức là đương nhiên mấy vị thiền sư theo một cái tinh thần mà. Thành ra những cái câu chuyện thiền nó na ná nhau lắm á. Mình không phải là giống hệt đâu, nhưng mà mình có thể dựa vào một cái mà mình hiểu, một cái chuyện mà mình hiểu thật sự rồi, mình có thể suy lường được phần nào những cái câu chuyện khác, và mình có thể hiểu được một phần nào. Thì thôi, chúc một cơn mơ đầy suy gẫm. Đi Đà Phật thì mình hôm nay cho mình mơ và giấc mơ suy gẫm tốt hơn là bất cứ một cái giấc mơ nào. Thì công án thì cũng không hẳn đâu. Nếu mà công án thì cho mình một cái đề tài mình suy gẫm cho đến khi nào mà nó thành vỡ nghi tình, tại vì khi mình suy nghĩ nó thành cái nghi tình. Còn đây thì mình không dám đòi hỏi đến cái vấn đề đó đâu, mình cũng chẳng có cái thì giờ. Nhưng mà đại khái là mình suy gẫm đây để mình hiểu ra những cái giáo lý mà các vị tổ sư đã sử dụng và cái tư tưởng của vị tổ sư đó. Khi mà họ nói như thế, họ làm như thế, đó là cái tư tưởng của họ hướng về đâu, nhắm tới mục tiêu nào. Đó. Đại khái là như vậy. Còn nếu mà nói thật sự mà là công án á, thì công án có sẵn rất là nhiều. Toàn bộ mấy chuyện đó đều là công án. Mà công án thì đương nhiên rằng là hoàn toàn không có cần ai phải thảo luận với ai. Mỗi người về tự suy nghĩ và nghĩ cho đến khi nào mà ra thôi. Không có ai can thiệp vào hết. Tức là tôi cũng chẳng can thiệp mà cũng chẳng ai can thiệp. Mà rằng là cứ người đó suy nghĩ và cái thắc mắc khi đó là gọi là nghi tình. Suy nghĩ cho đến một ngày nào đó bỗng dưng thấy một cái gì nghe một cái gì, mà tại vì mình đang suy nghĩ ngày cũng như đêm, là cái tư duy của mình, cái lực tư duy mình bỗng nhiên một cái thanh, một cái sắc nào đụng với cái lực tư duy đó, làm cho đả thông cái sự tư duy đó. Và sự tư duy đả thông có nghĩa là tư duy đó thấy được cái vô hình của cái sắc đó, thấy được cái vô thanh của thanh đó. Mà khi thấy được những cái thứ đó thì tự nhiên cái nghi tình nó vỡ, thì gọi là ngộ đó. Thì tự nhiên do nơi cái thấy được những cái tính chất như vậy mà thấy được cái bản chất của công án, tức là thấy được cái bản chất thật. Thì vấn đề đó là đòi hỏi là mình phải